thì như vậy cứ di chuyển mãi mãi, thì biết đâu như thế giới mình bây giờ nó cũng đi tới cái giai đoạn gần gần hơi hơi quả gì đó, rồi mình mới có những cái thành công, từ từ mình sẽ được những thành công mà để di chuyển, là tiền xuống căn này, là tiền ngôi sao kia, tiền lần cái tới chừng nào thế giới gần hoài, cái mình có phương tiện mình đi, mình đi qua kia mình ở, thì lúc đó thì tất nhiên mình làm chúa tể ở kia thôi, thì thế giới gần hoài, thì di chuyển như vậy mãi mãi, rồi như vậy hỏi nhưng mà là người bắt từ đâu gọi là cái manh mối đầu, đó. Cho nên cái tiểu vô thủy ở đây á, nếu mà chúng ta xét ra nó có lý như vậy thì chữ vô thủy thực là nó rõ ràng. Còn mình cứ tưởng tượng nghe trên thế giới mình rồi không biết là người từ đâu phát xuất, rồi mình tưởng tượng thế này tưởng tượng thế kia thì thấy nó cũng hơi vô lý. Chỉ dụ người ta cứ nghĩ theo cái thuyết mà khoa học gần đây họ thường ca ngợi, họ nói rằng con người có lẽ do cái loài khỉ tiến hóa lên, thì hỏi cái nói thấy cũng có lý, vì họ cảo là bộ xương con khỉ rồi nó có những cái tính cách giống con người, rồi cái khôn ngoan con khỉ cũng giống con người. Nhưng mà ta đặt câu hỏi lại, người ta hỏi rằng nếu con khỉ ngày xưa tiến hóa lên con người mà sự tiến hóa đó là một luật cố định không có đổi thay, thì ngày xưa tiến hóa là người thì tại sao 4-5 ngàn năm nay từ khi có lịch sử là người chưa thấy con khỉ nào nó tiến thành con người nữa? Mà nếu có tiến thì trước tiến rồi bây giờ cũng tiến, ít ra cũng 100 năm cũng có được mấy trăm con khỉ thành người phải không? Nhưng bây giờ không có, thì như vậy ngày xưa tiến bây giờ không tiến, cái chuyện vô lý phải không? Cái gì tiến cũng như mình nói con sâu quá bướm thì ngày xưa có bây giờ cũng có, thì chuyện đó mình thấy nó rõ ràng, ngày xưa như vậy thì bây giờ cũng như vậy. Còn ngày chưa tiến được, bây giờ không tiến được là chuyện ai tính? Đó. Vì vậy cho nên những thuyết nó là ngày tiến lên làm con người, loài kia tiến lên làm con người, thì mấy cái đó chúng ta xét ra thì chưa đáng tin gì hết. Bởi vì nghe nói mà hiện tại từ khi có lịch sử là người chưa thấy con gì nó tiến ra con người, mà thấy con người sinh ra con người không? Phải không? Vì vậy cho nên trong nhà Phật không có lý luận cái gì tiến ra con người, mà chỉ nói rằng con người có từ vô thủy rồi, nó quanh quẩn ở trong không gian này, cứ thế giới này hư hoại thì sang thế giới khác, cái tuổi thọ đó không biết bao nhiêu mà lường, bao nhiêu mà tính. Vì vậy cho nên dùng chữ vô thủy là chỗ đó nè. Cho mình nhiều khi mình cứ nghĩ tại sao đạo Phật nói là vô thủy không biết là sao, bởi vì mình cứ nghĩ tới cái mối trước đầu tiên là. Bởi vì nghĩ tới cái đầu tiên đó cho nên người bị thắc mắc là có người nào họ suy tưởng khá khá, rồi tưởng tượng đặt ra cái gì đó, thì mình tùy theo đó mình tin theo, chứ lấy gì khảo chứng được sự thật. Cho nên ở đây đạo Phật nói thì khác, là đạo Phật nói cái gốc đó là từ vô thủy tức là không có cái mối đầu, trừ không có ra được mối đầu, chính lăn quanh tâm tông cát cõi lên xuống không lường, cho nên không đâu là cái mối đầu được. Đó, thì như vậy, để vì đây là nói cái căn bản sinh tử, tức là cái cội gốc sinh tử, cội gốc sinh tử tức là cái pháp nguyên là cái gì? Phải không? Vì Đức Di Lặc Bồ Tát hỏi Phật cái pháp nguyên của sự sinh tử luân hồi, thì Đức Phật trả lời nó là chúng sinh, tất cả chúng sinh từ vô thủy tế, tức là từ hồi mé vô thủy tới giờ, do có các cái thứ ân ái tham dục cho nên có luân hồi, chứ không nói con gì tiến lên làm con người, vật gì tiến ra con người hết, mà chỉ do sự ân ái tham dục mà sanh ra con người. Thì quý vị xét kỹ có phải như vậy không? Nghĩa là trước khi chưa có lịch sử là người thì không biết, chứ từ khi có lịch sử là người tới giờ thì thấy quá như vậy, phải không? Do ân ái tham dục mà sanh ra con người, mà chẳng những là con người mà cho tới các loài. Nếu tất cả thế gian các thứ, các chủng tánh tức là các thứ, nào là loài sanh bằng trứng, loài sanh bằng thai, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài sanh do sự biến hóa, đều nhân dâm dục mà có cái sinh mạng, thì như vậy đó là Đức Phật chỉ thẳng cội gốc của luân hồi là ân ái, là tham dục. Đó là cái lời nói tổng. Nên biết luân hồi, ái là cội gốc. Đó, thì như vậy kết luận lại, ái là cội gốc của sự luân hồi. Thành thử cái chữ ái đây á, mình đa số thì cứ liên tưởng nói ái tức là chỉ cho cái ái dục của nam nữ, nhưng sự thật á, chữ ái đây nó là chỉ thông vô cái nghĩa ái mạng, ái ngã đó. Cái ái đó là cái ái nặng nhất. Ái ngã tức là yêu mình, và yêu mình cho nên mình cứ tạo mãi. Nhưng mà bởi có cái yêu mình đó cho nên mới có các cái tham dục khác. Vì vậy mà ở đây mới nói do có các cái dục nó giúp cho cái tánh ái, giúp rửa sạch cái tánh ái, thế nên hay khiến sanh tử tương tục. Nếu mà chỉ ái không, không có dục đó, thì tức là đâu có sanh chúng sinh, phải không? Vì nhân ái ngã, rồi nhân ái đó lại có cái dục nó phát sinh. Bởi có cái dục phát sinh cho nên con người mới có tiếp tục. À, thì như vậy, dục là trợ pháp cho cái tánh ái. Ái là yêu mình, bởi yêu mình cho nên bỏ thân này muốn tạo thân khác, muốn có thân khác. Mà nếu không do cái dục để mà phát sanh ra cái thân thứ hai, thứ ba của con người á, thì làm sao mà có tiếp tục làm con người. Vì vậy cho nên do có cái dục để nó giúp cho cái tánh ái đó phát sinh. Thế là ái dục tức là gốc của sanh tử luân hồi, kiếp nối không dứt. Thì chỗ này tôi nhớ trong kinh A Hàm, trong tạp A Hàm, Đức Phật dùng cái thí dụ thật là rõ. Đức Phật nói về cái tính ái, nói ái còn thì cái sinh mạng còn, ái hết thì sinh mạng hết. Là ngài ví dụ như một bầy trẻ con nó chơi ở ngoài vườn, khi đó nó mới cắm những cái món đồ, nó làm chảo, làm nồi, làm mâm, nó cắt, nó gọt, nó nấu, nướng, đủ thứ. Nó làm như là bữa tiệc, bữa đám gì vậy. Nó đương tay chơi nhau, đứa thì cắt chòi, đứa là nấu nướng, đương làm lung tung đó. Nếu có người lớn nào lại nói tụi bay làm đồ tầm bậy, bỏ đi, liền lấy chân hất. Thế thì nó khóc ôm tròn lên, phải không? Nó khóc ôm tròn lên. Thế thì cái người lớn đi khỏi thì nó sửa đạo làm lại. Những cái nãy hết đi thì bây giờ nó làm lại. Nó làm lại, chỉ có bao giờ nó chơi đã chán rồi thôi, thì đó nó hết, nó bỏ thì nó hết hết gì. Khi mà nó chán rồi thì nó bỏ, thì lúc đó nó không tạo lại. Còn nếu nó còn đương sai chơi á, mà mình có biểu nó hết bỏ thì nó chỉ khóc rồi, khóc rồi nó cũng làm lại như thường, không bao giờ nó bỏ bỏ. Thì như vậy là tại là tại làm sao ngày khi nó còn đang thích cái đó mà
ngang
đó. Thì như vậy chỉ khi mà chán ngán không thích nó thì mới không tạo nó nữa. Thì như vậy cái ái đó là gốc của sinh mạng, là tại vì cái thích tạo. Cho nên trong nhà Phật dạy mình phải xét kỹ, như trong các kinh A Hàm á, dạy quán thân là bất tịnh, quán thân là vô thường, quán thân chia ra từng bộ phận, tức là giới công việc quán chia từng phần một phần riêng rã để mình thấy thân không ra gì hết, để mà chán đó, để không thích tạo nữa, thì không có cái tâm thích tạo nữa, đó mới là dứt cái mầm ái. Rồi dứt mầm ái thì mới ra khỏi luân hồi. Vì vậy cho nên mình phải hiểu rõ cái ý nghĩa tại sao Đức Phật mạt sát cái thân này, là vì muốn cho mình chán, chứ nó còn yêu nó thì không bao giờ ra khỏi luân hồi. Cho nên nhiều khi á, mình thấy người hồi xưa, đây là tôi nói như hôm trước mình học chữ đó, mình thấy cái ngài Ca Diếp mặt mày râu ria bùng sùng, mặc áo thì giá không cập, thấy không, có mùi hôi hám như giá ở xa đi lại thì các thầy thì kheo tăng học và thấy người ta ghi. Nhưng mà những cái đó đó thì chúng ta thấy có một cái mình gì muốn cho cái thân này nó dễ coi, đừng ta khi nó, cho nên ăn mặc tương tất, săn sóc kỹ càng, thì thấy vậy thì thấy coi là có lịch sự, để mọi người họ không giúp khi mình. Nhưng mà chính đó vô tình mà dồn mình trong cái thế ái, phải không? Bởi vì săn sóc nó dễ coi rồi, cái trong gương là ái nó đó, chính cái ái đó mà rồi rồi cũng là gốc luân hồi. Cho nên các ngày xưa thì bất chấp, có thể bây giờ nghe nói cái tư cách, nói cái đức hạnh, nghe các ngài đức hạnh cao cả và nghe hồng sục, chứ giả sử mà các ngài hồi trước lại ngồi gần mình chắc mình sẽ sao, cái thất bại nó vui quá, thấy không đó. Mà chính cái mà mình bây giờ coi thường đó mà là cái gốc của các ngài giải thoát. Còn mình bây giờ mình coi sạch sẽ đàng hoàng quá, đó là cái gốc của luân hồi. Cho nên trong kinh Phật hay luật giới luật của Phật tế nhị cho tới đổi, Phật cấm không cho dùng nước thơm cho mình, không cho dùng những thứ đó. Thì theo bây giờ người ta nói rằng mình là cái chất dơ giá hôi hám, nhờ những cái chất thơm đó nó làm cho bám mùi hôi hám, thì đi gần người ta không có gớm mình thì lịch sự, thấy không? Nhưng mà Phật lại cấm không cho dùng, thì thấy con như Phật không để cho mình dơ giá vậy, phải không? Rồi lại theo trong lực cấp biểu là phải tuần lễ mới được sống gần nữa. Thì như vậy thì mình cảm thấy những gì thì cao chưa dơ quá chừng, phải không? Tuần lễ mới được sống một lần mà lại không được dùng cái gì mà không nữa, thì như vậy là hối dĩ nhiên rồi. Thì thấy coi như là hiện tại là dơ giá, nhưng mà chính cái đó là để cho các ngài gớm mình, gớm mà cho tới muốn cắt cổ chết cho rồi. Vì vậy cho nên mới không còn tiếp tục cái dòng luân hồi. Còn mình bây giờ bị sang quá, cho nên ăn mặc cũng sang rồi, thêm bồi bổ cái này cái kia rồi, thấy đồ bộ sạch sẽ rồi, cứ nhìn vào gương nó thấy mình cái dễ coi rồi, rồi mới mình hoài đó. Cái đó là cái gốc ái mà bỏ không được. Cho nên là biết kỹ rồi thì nhìn trong giới luật, nhìn trong mọi trường hợp, mình mới thấy cái thâm ý của Đức Phật vì muốn dứt cái mầm ái cho chúng sinh mà ngài dạy nhiều cái mình thấy nó hơi lạ. Chứ còn bây giờ tại vì mình không biết cho nên mình cứ nuôi dưỡng cái ái, bởi nuôi dưỡng cái ái cho nên mình dễ bị luân hồi. Dục nhân ái mà sanh, mạng nhân dục mà có, chúng sanh ái mạng trở lại y nơi cái gốc dục. Ái dục làm nhân, ái mạng làm quả. Ở đây Đức Phật nêu rất rõ ràng, dục nhân ái mà sanh. Sở dĩ có dục là bởi nhân ái, bởi vì mình thích cái thân của mình, mình yêu mến cái thân của mình, cho nên mình mới bị nó thúc đẩy theo cái tính dục của nó đó. Rồi do nó thúc đẩy tính dục đó mới có những cái sinh mạng tiếp nối sau này. Cho nên nói mạng nhân dục mà có đó, những bào thai mới thì sinh ra thì gốc từ cái dục mà có. Rồi chúng sinh khi có cái thân này rồi thì ái mạng đó, ái mạng rồi trở lại làm gì nữa, rồi lại dục, dục rồi cái thứ như vậy đó mà ái, ái rồi sinh dục, dục rồi ái, cứ vậy mà luân hồi kiếp kiếp đời đời không hết. Cho nên trở lại y nơi cái gốc dục, ái dục làm nhân, rồi ái mãn làm quả, cứ như vậy đó mà luôn luôn lưu chuyển sinh tử không dứt. Như vậy là ái dục và ái mãn là cái gốc của luân hồi, ái dục và ái mãn là gốc của sinh tử luân hồi. Mà cái đó là quý vị thấy, nghĩa là nhìn hiện tại là một lẽ thực không ai chối cãi được. Bao nhiêu sự sinh tử tiếp nối đó đều do ái dục giả mạn mà ra. Do nơi dục cảnh mà khởi các cái trái và thuận à, thì cái dục này là cái dục của ngũ dục, chứ không phải dục riêng của nam nữ, mà dục cả trong ngũ dục. Bởi do cái lòng tham dục đó, cho nên mới thấy có cái thuận và cái nghịch. Nếu gặp thuận thì ái, gặp nghịch thì tấn. À, nếu gặp cái cảnh mà nó trái với cái tâm ái của mình á, liền sanh ra giận, ghét hay là tấn tật á, sanh ra giận ghét tạo các thứ nghiệp, thế nên lại sanh trong địa ngục, ngạ quỷ. À, nếu là gặp cái cảnh mà nó trái với cái tâm ái của mình á, thì tất nhiên mình sanh ra cái giận, cái ghét. Bởi cái giận ghét cho nên tạo ra các cái thứ nghiệp đó, do đó mà sanh ra trong các cái cõi dữ. Nếu biết dục có thể mình nên chán à, do cái yêu chán mà cái nghiệp đạo yêu chán đó mà xả các cái sự ác, mà ưa các cái việc lành lại hiện ra ở trong cõi người, cõi trời à, thì như vậy thấy rằng do ái dục mà làm căn bản cho sanh tử luân hồi là trả lời câu hỏi thứ nhất, phải không? Rồi tới câu hỏi thứ hai là trong luân hồi có bao nhiêu chủng tánh, thì Đức Phật nói trong luân hồi do cái ái, tâm ái mình mà gặp những cảnh nó trái với cái ái mình á, thì mình nổi ghét, nổi tức, cho nên tạo nghiệp ác. Vì vậy mà nhân đó mới có những cảnh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, đó là cái luân hồi đi xuống. Còn do mình biết cái dục mình chán, mình không thích ngũ dục nữa, cho nên cái yêu chán đó, lấy cái đó làm nghiệp đạo, tức là tạo thành cái nghiệp chán cái dục của thế gian mà yêu cái thích cái vui trên các quả trời, thì như vậy cho nên mình bỏ được các cái ác mà ưa làm các việc lành, thì như vậy là mình được sanh lên cõi người, cõi trời đó. Thì đó là có những cái chỗ như vậy. Lại biết các vì các cái ái có thể chán ghét, bỏ cái ái, ưa cái xả, trở lại nuôi cái gốc ái, bèn có các cái thiện quả tăng thượng. Thiện quả tăng thượng tức là trong các quả trời cứ như vậy mà tiến lên, từ quả trời dục giới đến quả trời sắc giới đến quả trời vô sắc giới, cứ như vậy mà tiến lần lên. Do cái sự ái mình chán những cái dở, cái xấu ở dưới mà yêu thích những cái tốt ở trên, như vậy cũng ái là gốc, nhưng mà nó tăng thượng càng ngày càng tiến lên. Vì vậy mà có các cái quả trời như là do cái thiền định mà được đó, từ sơ thiền, nhị thiền thiên cho tới tứ thiền thiên, rồi lên các quả trời vô sắc giới vân vân, đều do cái thiền định mà được. Nhưng mà tại vì mình chán quả dưới ưa quả trên, đó cũng đều là căn bản của cái ái mà ra, cho nên nó ái làm gốc. Vì đều ở trong luân hồi cho nên không thể thành cái đạo thánh, thế nên chúng sanh muốn thoát cái sanh tử, khỏi được các cái luân hồi, thì trước phải đoạn cái tham dục và trừ cái khác ái. Đó. Nếu muốn ra khỏi sanh tử, muốn dứt được cái vòng luân hồi, thì trước phải đoạn cái tham dục và kế đó là trừ cái khác ái. Tại sao nó ái là gốc mà không đoạn ái trước mà lại đoạn tham dục trước? Thì cái chỗ này quý vị thấy Đức Phật chỉ rất rành rõ, ví dụ như ái và dục. Bởi vì ái nó là ái mạng, ái ngã, rồi ái dục. nó có nhiều cái loại ái, mà cái ái đó là cái tội rễ ngay nơi bản thân. Còn cái dục đó là một cái cũng từ bản thân, nhưng nó lệ thuộc thần phụ. Cho nên dục có thể trừ trước được, mà ái phải rốt sau. Nếu gì ít có ai mà không có yêu thân. Thân mình là cái yêu căn bản. Cho nên trước khi muốn dứt luân hồi thì phải trừ tham dục. Tài sắc danh thực thì, mà nhất là sắc dục. Nhớ lòng tham dục hết rồi, rồi kế đó mới trừ cái khác ái như bản thân. Thì như vậy đó, thì tự nhiên nó hết. Cũng như vậy chúng ta xuất gia thì đương nhiên chúng ta đã trừ tham dục rồi. Phải không? Theo cái nguyên tắc căn bản, người nào xuất gia là đương nhiên đã trừ tham dục rồi. Còn nếu mà họ không trừ đó là cái đó ngoại lệ. Phải không? Chứ còn nguyên tắc căn bản xuất gia là đã trừ được tham dục. Thì như vậy mình đã trừ được cái phần phụ ngoài rồi. Mà chỉ còn cái ái ngã đó thì trừ được chưa? Thì xuất gia mà ái ngã cũng chưa hết. Cho nên cái ái đó nó sâu kín, nó khó khăn hơn. Vì vậy mà phải trừ sao? Này thiện nam tử, Bồ Tát biến hóa thị hiện ở thế gian không phải ái làm gốc, chỉ do lòng từ bi khiến cho chúng sanh kia xả cái ái, mượn các cái tham dục mà vào trong sanh tử. Ở đây Đức Phật mới giảng tập. Tuy nhiên Bồ Tát cũng thân trong dòng chúng sanh. Thì mình thấy rằng Phật nói chúng sanh sanh ra đây đều do ái dục làm gốc. Thì giờ thấy Bồ Tát cũng sanh trong loài người, thì như vậy mình cũng tưởng Bồ Tát do cái ái làm gốc rồi. Nhưng không phải. Nghĩa là mình thì do ái dục, còn Bồ Tát thì do từ bi. Bởi từ bi cho nên nương cái dục của chúng sanh mà sanh. Như sanh rồi để làm cho chúng sanh bỏ cái ái, được giải thoát luân hồi. Cho nên Bồ Tát khác hơn cái phàm phu là chỗ đó. Đó là Phật giảng trạch. Đọc tiếp. Đoạn trước là đã trả lời hai câu hỏi của Ngài Di Lặc là tội gốc luân hồi là cái gì? Đức Phật đã chỉ thẳng là do ái và dục. Rồi câu hỏi thứ hai là khi luân hồi có bao nhiêu chủng tám? Thì Đức Phật chỉ khi luân hồi có khi xuống đã xuống làm ngạ quỷ, địa ngục, chúc sanh, khi thăng lên thì các quả trời xa biệt. Đó là hai câu hỏi rồi. Đến câu hỏi thứ ba là khi tu về Bồ Đề thì sẽ có bao nhiêu cái cấp bậc xa biệt. Đó là câu hỏi thứ ba. Nhưng trước khi qua câu hỏi thứ ba, tôi lặp lại cái ý của câu hỏi thứ nhất. Đức Phật trả lời là ái dục là cái nhân của sinh tử luân hồi. Thì như vậy tất cả chúng sinh sinh ở trong đời này do ái dục làm nhân mà sinh tử tiếp nối không dứt không dừng. Nhất là trong cái cõi hiện tại chúng ta đang chìm ở trong cái ái dục. Cho nên Đức Phật dùng mọi phương tiện để khuyến khích, để nhắc nhở, để cổ võ cho chúng ta phát tâm mãnh liệt thoát ra ngoài cái ái dục thì mới có thể ra khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên cái giới người xuất gia, Đức Phật bảo rằng chúng ta phải đi thẳng trên con đường giải thoát. Nếu muốn đi thẳng trên con đường giải thoát thì ái dục là gốc của luân hồi. Cho nên giai đoạn thứ nhất là phải đoạn dục, phải không? Đối với ngũ dục là phải dứt sạch. Dứt sạch ngũ dục rồi nó từ từ phá cái ngã ái. Quán thân này nó là ngũ quẩn không, hay là quán thân này là vô ngã? Đó là để phá cái ngã ái. Như vậy dứt ngũ dục bên ngoài, kế phá ngã ái nữa thì mới có thể giải thoát được. Còn nếu mà cứ nuôi dưỡng dục, nuôi dưỡng cái ngã ái thì làm sao mà giải thoát được. thì mình thấy rõ Đức Phật dạy trường tạng nguyên nhân sanh tử, rồi trường tạng cái nguyên nhân giải thoát như vậy. Nhưng bây giờ lại có nhiều người họ tu, họ nói giải thoát mà họ lại nuôi dưỡng cái dục, nuôi dưỡng cái ái, thì như vậy quý vị tin được không? Tin được không? Vậy đó, mà có người họ cổ động tu mà vẫn hưởng ngũ dục, tu mà vẫn nuôi dưỡng cái ái mà thầy vẫn tin, thấy cũng là lạ. Đó là ví dụ như trường hợp mà tôi vừa nghe nói đó, nói rằng tu thiền mà của vị giáo chủ đó, nói rằng chính bản thân ông thì hai vợ, còn người ta tới thì vào thì hút thuốc, toàn là thuốc thơm, nghĩa là ăn thì ăn mặn. Thì như vậy thì cái đường lối tu như vậy đó, thì quý vị thấy có bớt cái dục với cái ái không? Vậy mà đó gọi là tu thiền Như Lai không tình thiền. Tu như vậy đó để giải thoát, vậy mà người ta vẫn tin như thường. Thành thử ra thế gian vì không có thông hiểu được cái ý chỉ của Đức Phật. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu được, giả sử người đó lý luận hay bằng trời đi nữa, mà cái hành động như vậy thì mình cũng biết đã phá hẳn cái đường lối giải thoát rồi. Tại không? Đó là nhìn vô đó người ta đã thấy rõ cái đó là trái hẳn cái đường lối giải thoát. Mà đã trái đường lối giải thoát là làm sao mà đi tới đó mà cầu giải thoát được. Vậy mà mở miệng người ta nói đó là thị hiện đức phá chấp của chúng sinh. Bây giờ quý vị thấy chúng sinh bây giờ đang chấp cái gì? Chấp ái dục hay là chấp lưu ái dục? Người ta đang chấp ái dục mà rồi ông thể hiện như vậy là làm chìm sâu trong ái dục. Chỉ có một hai người giúp thức tỉnh giúp tu nói đó là trái đạo lý thì ông lại nói mình chấp. Nói đó là trái đạo lý đó là chấp rồi. Ông nói không chấp thì như vậy đó. Nói là nói cái phá chấp là một cái thuật khéo, là một lá bùa hay để ếm cho mình xong miệng. Phải không? Vì nếu mình mở miệng thì bị chấp, mở miệng phải bệnh thì thuộc thì lại chấp. Còn nếu im liền như vậy sống thì không chấp. Mà không chấp thì sao? Thì luân hồi. Vậy đó là nó là chúng ta không phải vì muốn tìm những cái dở, cái xấu của người khác mình phê bình, nhưng vì muốn giảng tập cho Phật tử, cho chư tăng chư ni biết rõ đâu là đường tà, đâu là lối trắng. Tu mà không phân biệt tà trắng thì cái tu ấy dễ trầm luân. Cho nên chúng ta phải hiểu cho kỹ là người sinh ra gốc từ ái dục, vì muốn thoát ly sinh tử, cho nên Phật dạy người xuất gia phải xa lìa ái dục. Vì cái ái nó sâu đậm quá, chúng ta không bỏ liền được, cho nên căn bản đầu tiên là phải lìa dục. Đó. Dục lìa rồi từ từ quán chiếu, thấy cái thân này ngũ quẩn đều không, thấy cái thân này là vô ngã, thì cái á ngã nó mới sạch. Thì như vậy mới có thể giải thoát được. Thì như vậy quý vị thấy cái cội gốc sự tu hành, bao nhiêu kinh điển Đức Phật dạy đều nhắm vào điểm đó, là bảo chúng ta quán thân này là quyển quá, quán thân này là ngũ quẩn dây không, quán thân này là vô ngã vân vân. Đó là để chặt đứt cái cội gốc ái. Thì như vậy khả dĩ chúng ta đoạn dứt được ái dục thì mới có thể dứt cái dòng luân hồi. Thì như vậy mới có thể làm mẫu mực mà giáo hóa chúng sinh chứ, phải không? Còn nếu mà mình cứ lăn ở trong đó mà giáo hóa là cái gì? Nếu giáo hóa phải giáo hóa cái gì? Mình ái cũng có, dục cũng có, phải giáo hóa là giáo cái gì đây? Đồ người ta đổi cái gì đây? Như vậy thì khả dĩ nói một người mù dẫn đá mù rồi cùng nhau lăn tù dưới hố, phải không? Chứ không có gì hết. Bởi vì mình cũng như người ta, rồi dẫn nhau rồi nhào xuống hố hết cả đám chứ không có lợi gì. Cho nên thực tình là người tu, thực tình là người cầu giải thoát, muốn làm mẫu mực cho người sau, muốn độ chúng sinh sau này thì cái căn bản đầu tiên của chúng ta là phải xa lìa ngũ dục. Thì quý vị đọc lại 10 giới hoặc là 250 giới, có phải là cái chiếc búa hay là một cái dao bén cắt đứt ngoài cái tham dục hay không? Nghĩa là giả sử là lâu lâu mà xoa chút dầu thơm cho trong mình, nghe thơm thơm dễ chịu chút mà cũng vỡ phạm giới. Như vậy để cho cái thân này nó nhơ nhớm, nó vẫn kiểu mình chán nó, thiên hạ cũng chán nó, thì như vậy cái dục nó tự nhiên nó hết đó. Thì đó là cái ông thầy của mình, ông cha mình ông khôn ngoan quá, ông biết mình từ cái khi đó, những cái nhiễu nhỏ 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 đó ông cắt hết ra nó trội. Như vậy đó mà mình bây giờ. Cho nên tôi cứ nhớ lại lâu lâu nhớ Phật bảo chán cái ông rờ động lần, cái câu chán ông rờ động lần, nhưng mà mình nhớ câu rờ động lần thì cảm thấy Phật nhắc mình kỹ quá, rờ đầu đấy chứ thấy cái đầu chọc lóc đã phải không? Thì quý vị thấy ở ngoài thế gian mà người nào ở tù làm lính mà phạm tội ở tù thì sao? Cái đầu đó, thì đó là cái nhục nhã. Cái nhục nhã đầu cả cấp lớp không còn gì hết, không còn gì là đẻo đẻ chứ thiên hạ hết. Như vậy đó, cho nên sáng Phật đó phải gờ đạo lần để nhớ là mình bây giờ không còn gì là đẻo đẻ, không còn cái gì là vinh hạnh mà khoe khoang mà hơn gì thiên hạ. Như vậy là kiến nhắc mình rằng mình hiện giờ là kẻ rất là xấu xí, chỉ vì cái đạo đức là trên chứ còn không nghĩ tới thân này nữa. Rồi cộng thêm điều gì nữa, tới giờ ăn của ông của mình bác lại tới nhà xin ăn làm theo mài chứ đạo thì cao cấp, xấu là xấu rồi, xấu thì xấu chắc ăn mài. Mình bác lại nhà xin đưa xin từng chén cơm. Thì như vậy quý vị thấy còn cái gì mà ở thế gian cái gì dục hơn là kẻ ăn mài, phải không? Bây giờ mà nghe ai nói ôi các ông là bọn ăn mài, nghe vậy cái nhục không? Mà chính đích thân mình là kẻ ăn mài, là dòng họ ăn mài đó. Như vậy thì còn cái gì nữa, thân thì đầu tập lóc, sống thì sống nhờ ăn mài đó. Đó là hai cái mà mình thấy nghĩa là không còn giá trị gì hết. Còn mặc thì sao? Mặc thì áo thì phải giả sử ai cho giả làm cũng cắt ra, cắt ra từng mảnh rồi ráp lại để làm tốt đi đó. Cho nên phải ráp từng miếng lại cho nên xấu đó, tức là mặc thì mặc đồ giá đó. Thì như vậy thì mặc áo giá đó, đầu cạo trọc, sống một đời sống ăn mài, thì quý vị nghĩ còn cái gì là quý, là sáng, là trọng, mà tự cao, mà ngạo nghễ. Vì vậy cho nên quý vị nghĩ tới như đó thì biết cái thanh thạnh mình là ra làm sao rồi. Vậy mà lâu lâu cũng quên. Lâu rồi người ta quên. Phải quên cho nên là nhiều khi nó cũng hơi quá chén. Chứ còn nếu mà hằng nhớ như vậy, nghe người nào mà cạo tóc sinh ở chùa là vào dòng ăn mài. Để vào dòng ăn mài. Thì đã là kẻ ăn mài thì tất nhiên đâu phải là cái người mà sáng cả. Như vậy mà ăn mài mà muốn tập làm sáng thành nó đó mới tức cười cho mình chứ. Cái mâu thuẫn nó từ cái này sang cái kia, rồi đầu cạo cạp là để là xấu xa, rồi giờ là cạo cạp là thấy muốn tốt, muốn làm cho nó kiểu dở cho tốt. Như vậy thì cũng là cạch hết. Cho nên biết rồi cái ý nghĩa của Phật chế ra là lần lần không biến cả hết. Rồi áo nhuộm này kia đó thì lâu lâu là nó cũng kiếm cái màu này màu kia, nhuộm sao cho hay thành ra nó cứ chế từ từ. Rồi từ cái mà Phật muốn chế cho mình thật xấu thì mình chế lần lần nó tốt từ từ. Thì như vậy tức là đi ngược lại với ý Phật. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật chế như vậy đều có cái chỗ nhấn, chứ đâu phải là không có chỗ. Vì muốn dứt cái tâm ái trước thân, cái tâm mến ngũ dục, cho nên Đức Phật bảo chúng ta phải sống một đời sống rất là cực khổ, rất là nhấp nhúa, rất là xấu xa. rất là đê hèn mà khách ăn mài. Ở xã hội kẻ ăn mài là kẻ đê hèn nhất, phải không? Rồi xấu xa là kẻ cạo cọc, nhớt nhớ là không được sao, xa những cái thôn người chúng mình hết, mặc là mặc đồ giá, như vậy, nhớt nhớ nè, hèn hạ nè, rồi xấu xa, vậy đó ngồi rồi lâu lâu tụi quên. Rồi cũng thấy mình cũng tốt, thấy mình cũng này kia kia nọ, đó là quên hết cái bổn phận của mình. Đó, như vậy là chúng ta thấy rõ cái bản ý của Đức Phật, nên mình làm, mình sống sao mà đừng trái với ý Phật, thì cái dòng luân hồi chắc chắn là mình cắt được. Còn nếu mình sống ngược với ý của Đức Phật, thì chắc là dòng luân hồi gỡ không ra, phải không? Đó là cái điểm mà căn bản ở đây Đức Phật chỉ đó. Cho nên quý vị tu nó là phải cần nhờ ai coi bói thử coi đời tu của mình nó ra sao, đừng cần cái đó, mà cứ quý vị chịu khó mỗi chiều quý vị coi bói để quý vị kiểm điểm của ngày nay mình thích những cái gì, mình ưa cái gì, mình xả được những cái gì. Nếu mình kiểm lại mình hết thấy mình xả được những cái ái dục thế gian, ái dục bản ngã, thì mình biết tương lai thế nào mình cũng đắc đạo, phải không? Còn nếu kiểm điểm lại mà thấy mình trong bộ chìm sâu trong đó, thì mình biết rằng mình tương lai sẽ chìm ở trong cái dòng luân hồi. Vậy thì có gì đó, cần gì phải đi coi bói, cần gì phải nhờ thầy người này người kia. Đó là những chuyện thực rõ ràng chúng ta phải hằng kiểm điểm lại. Nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp hay xả được các cái dục và trừ được cái yêu và ghét, thì hằng đoạn dứt được luân hồi. Đó là chúng ta đời mạt pháp này mà nếu bỏ được các cái dục, trừ được cái lòng yêu ghét, thì chúng ta hằng đoạn được cái luân hồi. Siêng năng cầu tu cảnh giới viên giác Như Lai, nơi tâm thanh tịnh bèn được khai ngộ. Đó, thì quý vị thấy Đức Phật chỉ một đoạn này có hai ý rõ ràng. Ý thứ nhất là mình dứt cái mầm luân hồi, mà khi dứt được luân hồi rồi, rồi kế đó mới khởi tu về cái viên giác, cái chư Phật, thì như vậy tâm mình nhất định sẽ được khai ngộ. Chứ còn nếu mình chưa có dứt cái mầm luân hồi mà tu về cái viên giác của Phật, chưa chắc đã giải thoát. Cho nên ở chỗ này tôi cũng nhớ lại, nói hơi xa đề một chút. Có một kỳ lúc mà tôi làm việc chung với thầy Thiên Ân, kỳ đó có ông sư bên Nhật qua, rồi ở ngoài Quế mời ông ra ngoài nói chuyện đạo. Thầy Thiên Ân là thông dịch viên. Bữa đó ông về ông kể chuyện mà tôi nghe tức cười nôn ruột. Ông nói ra ngoài ông sư ra ông lên ông thuyết pháp, lên ông thuyết sao ông thuyết một hồi thấy rồi dân chúng đông ông thứng sao biết. Ông thuyết luôn về cái thuyết mà tăng tăng của ông đó. Ông nói hồi ông nói là nghĩa là tuy tu thì tu chứ còn cũng phải có đôi bạn, vì có đôi bạn như vậy thì tu mới được lâu dài này kia. Ta nói tới đó thì ông vãng không nhận dịch nữa, rồi ông phải thuyết thảm. Rồi mà ông sư nói vẫn nói, thầy thứ ông nói. Đó là cái chuyện. Thành là thông dịch viên mà lúc đó thông dịch là giảng viên. Ông kia ông nói trời cái đất sẵn. Thành là giảng, ông kể là tức cười. Nói trước của mình đâu phải như trước Nhật Bản. Ông ra là ông giảng cái đó. Nói giảng đó thầy dừng xuống bản tối, thành là thầy thương anh cũng quán đi. Rồi thôi kể ông nói dừng nói thầy thương anh cứ giảng. Thành thử là như vậy đó. Cho nên chúng ta biết rõ cái tu hành. Tuy nhiên là như bây giờ có một số đông thanh niên tăng ni mình thích qua bên Nhật Bản rồi học, mình thấy họ tiến bộ hơn mình, đạo đức thì thấy, nghe trong sách vở có nhiều cái hay. Nhưng mà nếu trên thực tế lấy kinh điển làm chứng cứ thì mình thấy lý đáng người Nhật Bản hôm qua bên mình học. Thấy không? Thì như vậy mà mình thích quá là bản học thì nghĩ cũng buồn. Phải không? Nó vì trên thực tế căn bản giới luật thì lý đáng ở bản thua. Bản thua thì phải bản học với mình. Thành thích quá là bản học thì cũng thôi nhỉ. Đó là những cái chuyện. Còn học cái gì khác thì mình không nói. Còn nếu học về đạo lý thì mình thấy là bản đã thua mình một mức về cái chỗ họ không còn giữ giới thanh tịnh nữa. Thì như vậy đó là một cái họ đã chiếc hơn mình chứ. Mà những cái điều đó đâu phải là mình tự địa, mà kinh Phật đã nêu mình cần rẽ căn bản thế nào, cội gốc thế nào. Cho nên là dù cho ai nói tu chứng cái gì cao nữa mà cái ái dục chưa dứt thì cũng không tu chứng được. Thì đây Phật nói rõ ràng nè, là người ở trong đời sau, đời mạt pháp này, trước hết thì xả dục, rồi trừ khát ái, à, thì mới hàng đoạn được cái luân hồi, rồi sau mới chuyên tu về cái cảnh giới duyên giác Như Lai, thì như vậy tâm mới thanh tịnh, rồi mới được khai ngộ. Thì quý vị thấy rõ ra trước hết rồi phải làm gì kia, mà vấn đề tiên quyết chưa làm thì cái vấn đề sau làm sao đạt được. Tiên quyết là phải trừ dục, ở phải xả dục, phải trừ ái, dục ái dứt rồi rồi sao mới cầu cái viên giác, rồi cầu viên giác rồi tâm mới thanh tịnh, rồi mới được khai ngộ. Thì như vậy cái vấn đề đó là vấn đề tiên quyết chứ, phải không? Mà cái tiên quyết không làm mà cái sao làm thì sao được. Thì như vậy đó, chúng ta mới thấy rõ ràng cái chỗ nào là hay, chỗ nào là dở. Nên học kinh mà mình phải nhận cho kỹ, thấy cho rõ thì mới phải làm. Chứ còn nếu chúng ta không nhận kỹ, không thấy rõ, nghe ai nói cái gì hay thì chúng ta cứ chạy theo mà không biết tìm được cái căn bản của Đức Phật dạy, thì như vậy tất nhiên chúng ta đã lầm lẫn ý của Phật rồi. Đó, thì như vậy muốn cầu Bồ Đề Niết Bàn trước phải đoạn xả tham dục, trừ khát ái, rồi nhiên hậu mới cầu Bồ Đề Niết Bàn được. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh do cái gốc tham dục mà phát huy vô minh, hiển xuất ra năm tánh sai biệt không đồng. Y nơi hai cái thứ trước mà hiển ra có cạn và sâu. Đó, nói rằng tất cả chúng sanh do cái tham dục làm gốc, bởi tham dục làm gốc cho nên nó làm sáng tỏ thêm cho cái vô minh, à, tức là làm cho cái vô minh phát rộng ra. Vì vậy mà nó chia ra năm tánh sai biệt không đồng, à, rồi y theo hai cái chướng đó mà hiện ra có sâu có cạn. Họ đâu phải có từ ngay cái người đầu tiên đó, mà họ có đã từ bao giờ rồi, rồi từ cõi kia hôm qua cõi này, rồi những thế giới này bị giới con mắt của Đức Phật thì thấy trong không gian có vô lượng thế giới, hằng hà sa số thế giới đó, thì đã hằng hà sa số thế giới cho nên chúng sanh luân chuyển ở trên vô lượng thế giới đó. Thì như trong kinh thường nói, thế giới này thất hoại thì chúng sanh do cái phước nghiệp sẽ sanh qua các thế giới khác.